Không có ngã thể thường hằng. M133. Có nghiệp nhưng không ngã tạo nghiệp. Đoạn này nhấn mạnh rằng không có chủ thể của hành động. Hành động sanh khởi từ tương tác của chuỗi tâm tương tục. Tuy không thấy có chúng sanh, có khổ, Thích Tôn vẫn cứu khổ. Chúng sanh hoan hỷ khoái lạc, muốn rằng khổ mình không tăng. Như thực hiểu biết Phật chánh pháp, vi diệu bất khả tư nghị của các đức Phật Đà. Vì vậy, con cúng dường Ngài, tối tôn trong loài người. Con hưởng thọ quả đạt được ấy. Tu tập chỉ và quán, con đường dẫn đến tỉnh chỉ khổ đau. Những cáo bẩn tập khí mà thế gian nhiễm, vốn tịch tịnh. Chỉ và quán không cáo bẩn, tất cả vốn không, Đức Mâu Ni. Hiểu vô tác và dụng, cỗ xe được tạo với nhiều bộ phận, dù không thấy gì nhưng nó vẫn tác dụng. Ta đã nói tự tánh của nghiệp cũng vậy, không người tạo tác ở đâu trong mười phương. Cũng như cơn gió thổi không dập lửa trên cây, dù gió, cây chẳng biết gì. Và lửa chẳng được dập tắt, nhưng chẳng hề có ai tạo tác hành vi nào. Vibhuta Samagama, as coded in the Siddha Sammucchaya of Santideva, CH14, dịch Anh, from Sanskrit by D.S. M134. Chúng sanh không thật như đống bọt. Đoạn này ví dụ bản chất của chúng sanh với đống bọt, quán nắng hay tiếng vang, cho thấy chúng thiếu một tự ngã thường hằng chân thật. Xem Thượng Tọa Bộ 178. Thưa Ngài Văn Thù, Bồ Tát nên quán sát hết thảy chúng sanh như nhà huyễn thuật quán sát người huyễn mình tạo ra. Bồ Tát nên quán sát hết thảy chúng sanh như trí giả nhìn bóng trăng dưới đáy nước. Bồ Tát nên quán sát hết thảy chúng sanh như nhìn mặt mình trong gương. Bồ Tát nên quán sát hết thảy chúng sanh như nước trong quán nắng. Bồ Tát nên quán sát hết thảy chúng sanh như đồng vọng của tiếng gọi, như núi mây nổi trên bầu trời, như khoảnh khắc đầu và cuối của đống bọt nước, như sự khởi và tan của bong bóng trên mặt nước, như lõi chuối rỗng, như ánh chớp. Thưa Ngài Văn Thù, Bồ Tát nên quán sát hết thảy chúng sanh cũng như vậy. Vimala Kirti Nirdesa Sutra, CH6, Session 1, dịch Anh, from Sanskrit by T.S. M135, vượt ngoài tư duy phân biệt ta và của ta. Bồ Tát chân thực chẳng có thái độ phán xét, xem những người khác có thiếu các ba la mật của Bồ Tát chăng, mà xem tất cả không thiên vị và không có những ý tưởng về cái tôi trung tâm. Bồ Tát Mahatát không tư duy phân biệt bố thí và không bố thí, không tư duy phân biệt trì giới và ác hành, không tư duy phân biệt an nhẫn và độc nộ, không tư duy phân biệt tinh tấn và giải đãi, không tư duy phân biệt định và tán loạn, không tư duy phân biệt trí tuệ và ngu si, không tư duy phân biệt ta bị chê, không tư duy phân biệt ta được khen, không tư duy phân biệt ta được tôn kính, không tư duy phân biệt ta bị sỉ nhục. Vì sao vậy? Bởi vì này Sariputra, trong pháp vô sanh không có cái gì là ta bị chê, ta được khen, ta được tôn kính hay ta bị sỉ nhục. Vì sao vậy? Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật chặt đứt gốc rễ các tư duy phân biệt như vậy. Pancha Vimsati Sahasrika Prajna Paramita Sutra PP 89-90, dịch Anh, from Sanskrit by D.S. M136, bệnh do ảo tưởng của các chúng sanh vị kỷ. Đoạn này có Bồ Tát Duy Ma Cật, Vimalakirti, thị hiện thân bệnh để báo hiệu sự khổ của mình nhằm đáp lại với ảo tưởng lấy cái tôi làm trung tâm của chúng sanh. Khi cả họ lẫn bất kỳ bệnh tật hoặc đau khổ nào cũng chẳng hề có bản tánh thường hằng chân thật. Văn Thù Sư Lợi nói, cư sĩ, bệnh của ông có thuyên giảm chăng? Ông đã sắp khỏi chưa? Có phải ông bệnh vì các đại bất hòa, phong đại vượt trội? Bệnh ông có thuyên giảm, chứ không tăng phải không? Thế Tôn ân cần gửi lời hỏi thăm, xem ông đã đỡ đau, đỡ khổ, đỡ bệnh chưa? Ông đã dậy được chưa? Và ông đã khỏe mạnh, an vui, không khó chịu và thoải mái chưa? Cư sĩ, bệnh này khởi lên bởi nguyên nhân nào? Bệnh phát sinh đã bao lâu? Dứt nó bằng cách nào? Duy Ma Cật đáp, thưa Ngài Văn Thù, bệnh này của tôi sẽ kéo dài theo vô minh và hữu ái. Bệnh tôi sẽ bình phục khi hết thảy chúng sinh đều dứt bệnh. Vì sao vậy? Thưa Ngài Văn Thù, với Bồ Tát, luân hồi là y xứ của chúng sanh. Bệnh y chỉ nơi luân hồi. Bồ Tát sẽ không còn bệnh khi hết thảy chúng sanh thoát ly bệnh khổ. Ví như thưa Ngài Văn Thù, nếu đứa con một của vị trưởng giả bệnh, cha mẹ nó cũng bị bệnh theo. Nếu nó bình phục, thì cha mẹ nó khỏe theo. Cũng vậy, thưa Ngài Văn Thù, Bồ Tát yêu thương chúng sanh như con một, nên chúng sanh còn bệnh thì Bồ Tát còn bệnh. Khi chúng hết bệnh thì Bồ Tát lành bệnh. Ngài hỏi tôi, thưa Ngài Văn Thù, bệnh của tôi phát khởi từ đâu? Bệnh của Bồ Tát phát khởi từ Đại Bi. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi hỏi, Bồ Tát nên vấn an một Bồ Tát đang thọ bệnh như thế nào? Duy Ma Cật nói vô thường tánh của thân mà chớ nói ghê tởm và từ bỏ thân, nên nói khổ tánh của thân mà không nói hỷ lạc của niết bàn, nói vô ngã của thân mà vẫn khuyến giới thuần thục chúng sanh, nói tự tánh tịch tỉnh của thân không nói cứu cánh tịch tỉnh, khuyên phát lộ tất cả ác hành mà không nói rằng chúng không còn trổ quả. Khuyên vì ta bệnh nên thương cảm chúng sanh khác đang khổ vì bệnh. Khuyên ức niệm vô lượng khổ từ vô số đời trước. Khuyên ức niệm sự nghiệp đã làm vì lợi ích hết thảy chúng sinh. Khuyên thú hướng tích tập thiện căn. Nói về bản lai thanh tịnh, nói về không khao khát mong cầu, nói hãy luôn luôn phát khởi tinh tấn để trở thành y vương, chữa mọi bệnh tật. Bồ Tát nên an ủi một Bồ Tát đang bệnh như vậy. Văn Thù Sư Lợi hỏi, này thiện gia nam tử, Bồ Tát đang bệnh nên quán sát tự tâm như thế nào? Duy Ma Cật đáp, thưa Ngài Văn Thù, Bồ Tát đang bệnh nên nghĩ rằng bệnh này phát khởi từ đẳng khởi của nghiệp điên đảo hư vọng trong vô biên quá khứ và từ phiền não phân biệt không thực. Trong đệ nhất nghĩa, không có bất cứ pháp nào là khả đắc để có bệnh này. Vì sao vậy? Bởi nó là tăng thịnh của bốn đại sở tạo, mà bốn đại này là vô chủ và không có người phát khởi. Quả thực, khối tăng thịnh này không có tự ngã. Cái gọi là bệnh này là bất khả đắc trong đệ nhất nghĩa, mà chỉ do tham chấp tự ngã. Vì vậy không nên tham chấp nơi tự ngã, mà nên nhận thức tường tận căn nguyên của bệnh, loại trừ tưởng về ngã và làm phát khởi tưởng về pháp. Thân này là hợp thành bởi nhiều pháp. Chính các pháp ấy khi đang sinh thì sinh. Chính các pháp ấy khi đang diệt thì diệt. Vả lại, các pháp này không nhận biết lẫn nhau, không giác tri lẫn nhau. Khi khởi, nó không nói ta khởi. Khi diệt, nó không nói ta diệt. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, như vậy là Bồ Tát đang bền quán sát tự tâm để đoạn trừ xuất sinh của già, bệnh, chết. Do vậy, thưa Ngài Văn Thù, nếu Bồ Tát không chứng đắc Bồ Đề, thời hết thảy nỗ lực của vị ấy đều thành vô nghĩa. Cũng như do thắng kẻ địch mà được gọi là dũng sĩ. Cũng vậy, Bồ Tát được gọi là Bồ Tát bởi dứt trừ đau khổ của già, bệnh, chết. Bồ Tát đang bệnh lại nên suy ngẫm như vậy. Bệnh ta không thực. Cũng vậy, bệnh của hết thảy chúng sanh không thực. Quán sát như vậy sẽ chẳng rơi vào kiến chấp rằng vì lợi ích chúng sanh mà phát khởi đại bi đối với chúng sanh. Vimalakirti Nirdesa Sutra, CH 4, Session 5-7, 10-11, 14-15, dịch Anh, from Sanskrit by D.S.